Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Na Uy, Hoa Kỳ và Úc. Tiếp đó là tin tức có ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, Trung Quốc vẫn đang bị cầm tù vì đức tin của họ. Cuối cùng là câu chuyện kinh doanh phát đạt dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tin tức thứ nhất, sự cố ở Thư viện Na Uy làm lộ rõ cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Meraka là một thị trấn nhỏ ở Na Uy với dân số chưa đến 3.000 người. Nhưng gần đây, thị trấn nhỏ này đã xuất hiện trên tin tức quốc tế bởi có một đoàn các vận động viên trượt tuyết đến từ Trung Quốc tới đây tập huấn. Đoàn này đã yêu cầu thư viện địa phương bỏ xuống một cuốn sách của Pháp Luân Công, môn tu luyện thiền định đang bị bức hại ở Trung Quốc, khỏi thư viện thị trấn. Thư viện thị trấn không đồng ý. Bà Anne Marken Aresiavison, giám đốc thư viện, đã phát biểu trên một tờ báo khu vực ở Na Uy. Ở Na Uy, chúng tôi có quyền tự do ngôn luận, nên đề nghị đó thật là kỳ quặc. Theo báo NorwayToday.info, đoàn vận động viên này có 40 vận động viên trượt tuyết và 15 huấn luyện viên và người quản lý. Bà Marken, người từ chối bỏ cuốn sách, nhớ lại, đại diện đoàn Trung Quốc này nói rằng nếu vận động viên trượt tuyết nào bị phát hiện xem những cuốn sách này thì họ sợ rằng họ có thể sẽ bị đưa tới trại lao động hay nhà tù ở Trung Quốc. Sự cố này được nhiều kênh truyền thông đưa tin, gây tranh luận rộng rãi trong dư luận. Nhiều độc giả ngạc nhiên khi thấy những người Trung Quốc này không những bị tẩy não mà còn áp đặt ý kiến của mình lên người khác, ngay tại một thị trấn nhỏ ở lục địa Á Âu này. Tại xã hội phương Tây, người ta khó mà tin được chuyện này, nhưng tịch thu sách Pháp Luân Công lại là một trong những thủ đoạn thường dùng suốt 20 năm qua ở Trung Quốc, nơi Pháp Luân Công đang bị bức hại. Cuốn sách bị yêu cầu bỏ đi ở Meraka là cuốn Chuyển Pháp Luân. Với các bài giảng chính của Pháp Luân Công, cuốn sách đã giảng cho các học viên làm thế nào để trở thành người tốt hơn theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Kể từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và đã nhận được hơn 3.600 giải thưởng trên khắp thế giới. Cuốn Chuyển Pháp Luân cũng đã được dịch ra khoảng 40 ngôn ngữ. Năm 2004, một cuộc khảo sát do tập đoàn truyền thông Úc ABC thực hiện cho thấy, trong 100 đầu sách phổ biến nhất ở Úc, thì cuốn Chuyển Pháp Luân xếp thứ 14 và là cuốn sách duy nhất của phương Đông về tu tâm dưỡng thân. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cựu lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, nhiều kinh sách Pháp Luân Công đã bị tịch thu và hủy hoại. Nhiều học viên đã bị giam giữ, cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ. Vì các học viên không ngừng nói ra sự thật về Pháp Luân Công và vạch trần những tuyên truyền phỉ báng, nhiều người cuối cùng đã hiểu ra điều gì đã thực sự xảy ra. Trở lại sự việc tại thư viện ở Meraka, bà Marken nói rằng cuốn sách Chuyển Pháp Luân sẽ vẫn được để ở thư viện. Bà cho biết thêm, tôi đã nói họ có thể tự do đọc sách ở thư viện này. Chúng tôi không thể bỏ cuốn sách nào đó của thư viện chỉ vì những yêu cầu như thế. Tin tức thứ hai, triển lãm nghệ thuật chân thiện nhẫn diễn ra tại một thư viện địa phương ở Albany, New York. Các học viên Pháp Luân Công ở vùng Albany, New York đang tổ chức triển lãm nghệ thuật chân thiện nhẫn trong 25 ngày của tháng 1 năm 2020 tại thư viện thị trấn William K. Sanford. Hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 1 vừa qua, họ đã tổ chức một buổi tiếp đón và giới thiệu về triển lãm từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu một số tác phẩm cho khách tham dự, trong đó giải thích những câu chuyện và bối cảnh đằng sau mỗi bức tranh. Qua phần trình bày của cô, những người tham dự đã biết đến cuộc bức hại tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cũng biết thêm về 7 thập kỷ giết chóc của đảng này. Một học viên khác đã chia sẻ về việc Pháp Luân Công giúp bà luôn tràn đầy năng lượng ra sao, ngay cả khi bà phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày trước khi nghỉ hưu. Sau khi nghe những trải nghiệm của bà, nhiều người tham dự nói họ cũng muốn học Pháp Luân Công. Buổi giới thiệu đã kết thúc với một video dài 3 phút. Nhiều người đã nán lại để đặt câu hỏi. Một giáo viên tham dự cho biết ông muốn đưa học sinh của mình đến xem các tác phẩm này. Một số người tham dự đã hỏi địa điểm tại địa phương để họ có thể bắt đầu học Pháp Luân Công. một bà lão đã đến buổi tiếp đón sớm hơn một giờ so với thời gian chính thức. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, bà nán lại và cho biết bà từng sống ở Đài Loan và học tiếng Trung Quốc. Năm nay bà đã 90 tuổi và đặc biệt quan tâm đến Pháp Luân Công. Bà đã đặt rất nhiều câu hỏi. Một khách tham dự khác cho hay, những bức họa tại triển lãm là những tác phẩm tuyệt vời nhất mà cô từng thấy trong nhiều năm qua. Một số khách tham dự đã yêu cầu phát lại đoạn video để họ có thể tìm hiểu thêm về cuộc triển lãm này. Cuộc triển lãm sẽ kết thúc vào cuối tháng 1. Tin tức thứ 3, Ủy ban điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc công bố báo cáo thường niên. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, Ủy ban điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề Trung Quốc, CECC, đã công bố báo cáo năm 2019, trong đó tuyên bố tình trạng nhân quyền và thực thi pháp luật ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi. Báo cáo khi tham chiếu đến trang web minhhue.net đã chỉ ra rằng năm 2018 có ít nhất 69 học viên Pháp Luân Công tử vong trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ít nhất 931 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù bất hợp pháp. Dựa trên báo cáo này, CECC đã đề ra một số khuyến nghị về luật pháp và chính sách cho Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ, kể cả các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức từng dính líu đến việc đàn áp nhân quyền. CECC là một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ, có nhiệm vụ giám sát tình hình nhân quyền và xây dựng luật pháp ở Trung Quốc. Ủy ban này đệ trình báo cáo thường niên lên Tổng thống và Quốc hội. Nhân dịp Ngày Tự do Tôn giáo Quốc gia, ngày 16 tháng 1, báo cáo thường niên và các khuyến nghị của CECC cho thấy Hoa Kỳ chú ý sát sao hơn về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đồng chủ tịch của CECC phát biểu, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng người Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng thực tế không phải vậy. Ông Rubio chỉ ra rằng các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ vẫn bị đối xử tàn nhẫn, bao gồm tra tấn, bạo lực, quản lý bằng thuốc độc hại và cấm ngủ. Báo cáo của CECC cũng khuyến nghị Hoa Kỳ truy tố trách nhiệm của những quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như quyền tự do tín ngưỡng bằng các biện pháp trừng phạt tài chính hoặc từ chối cấp thị thực. Chính phủ Hoa Kỳ cần phải phân biệt rõ người Trung Quốc và văn hóa Trung Hoa với chính quyền và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo đã ban hành một thông cáo báo chí có tiêu đề Hoa Kỳ hành động chống người vi phạm tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại liệt Trung Quốc và một số quốc gia khác vào diện các quốc gia cần quan tâm đặc biệt theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế năm 1998 vì họ đã tham gia hoặc dung túng cho các vi phạm liên tục và nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo. Chính phủ Hoa Kỳ đã công bố danh sách 68 cá nhân và tổ chức tại 9 quốc gia phạm tội tham nhũng và vi phạm nhân quyền theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Việc hạn chế thị thực được đặt ra cho các quan chức chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc từng vi phạm nhân quyền. Trong 20 năm liên tiếp kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, Trung Quốc luôn bị liệt vào diện quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của mỗi người. Theo thông cáo báo chí này, không một quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào có thể bức hại người có đức tin mà không phải chịu trách nhiệm. Bảo vệ tự do tôn giáo là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của chính quyền Trump. Cuối năm 2019, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ngày 10 tháng 12 là ngày nhân quyền, ngày 15 tháng 12 là ngày dự luật nhân quyền và tuần từ ngày 8 tháng 12 là tuần lễ nhân quyền. Trong một thông cáo cuối tháng 5 năm 2019, trang minhhue.net cho biết chính phủ Hoa Kỳ sẽ thắt chặt việc xét duyệt đơn xin thị thực hơn, sẽ từ chối thị thực đối với những thủ phạm bức hại nhân quyền và tín ngưỡng, và có thể từ chối nhập cảnh đối với cả những người có thị thực có hiệu lực, kể cả người có thẻ xanh. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ rằng 28 quốc gia đã hoặc đang chuẩn bị ban hành đạo luật truy tố trách nhiệm nhân quyền Magnitsky toàn cầu tương tự Hoa Kỳ để từ chối thị thực và đóng băng tài sản của những thủ phạm vi phạm nhân quyền. Quan chức này chỉ rõ rằng trong những năm vừa qua, một số người Trung Quốc đã bị từ chối thị thực vì họ đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào tháng 11 năm 2019, Five Eyes, một liên minh tình báo của các nước nói tiếng Anh gồm Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, đã nhận được danh sách mới nhất các thủ phạm tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Theo Minh Huệ Net, danh sách cập nhật này có hơn 100.000 thủ phạm. Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố rằng, cho dù thủ phạm hay thân nhân của họ đã vào Hoa Kỳ, thì họ vẫn có thể bị thu hồi thị thực và trục xuất. Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra hơn 20 năm. Đến nay, ít nhất đã lập được hồ sơ của 4.300 học viên Pháp Luân Công bị tử vong do bị bức hại. Tin tức thứ tư, tại Úc, các ứng cử viên của hội đồng thành phố Gold Coast phía Nam gặp mặt các học viên Đại Pháp. Gần đây, các ứng cử viên tham gia tranh cử hội đồng thành phố Gold Coast 2020 đã gặp mặt các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 và ngày 11 tháng 1 năm 2020. Các học viên đã chào đón một số ứng cử viên đến điểm luyện công tập thể hàng tuần ở công viên Bratton phía Nam Gold Coast, bao gồm ứng cử viên hội đồng trưởng Mona Hacker và ứng cử viên độc lập hội đồng thành phố đại diện cho khu vực số 10, Sema Chauhan. Do một chuyến công tác khẩn cấp, ủy viên hội đồng thành phố đại diện cho khu vực số 10, Paul Taylor, không thể tham dự, nhưng ông đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho những nỗ lực trong tương lai của các học viên và cho biết ông sẽ theo sát điểm luyện công Broadbeak khi ngày bầu cử đến gần. Cô Hacker, chủ tịch của Liên minh Lối Sống Lành Mạnh và Năng Động Gold Coast, rất vui khi có dịp được học các bài công pháp hòa ái và tĩnh tại của Pháp Luân Đại Pháp. Trước chiến dịch bầu cử bận rộn, cô cho biết cô thực sự cần phải mở rộng và khai thông tất cả các kênh năng lượng của mình, đặc biệt là trong khi thực hiện bài công pháp thứ nhất, bài Phật Triển Thiên Thủ Pháp. Cô Hacker cũng thấy bài công pháp thứ ba, Quán Thông Lưỡng Cực Pháp rất sảng khoái. Sau khi nghe nói cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân ép chính quyền thay đổi hoàn toàn chính sách hỗ trợ và quảng bá các sự kiện và sách Pháp Luân Đại Pháp, cô Hacker cho biết cô có thể hiểu được điều đó bởi gia đình cô đến từ Đức, nơi bị chia rẽ bởi bức màn sắt trong thời kỳ Xô Viết. Cô cũng kể rằng cô đã từng bị sách nhiễu và đe dọa trong chiến dịch bầu cử của mình, và cô có thể hình dung được sự tàn bạo mà các học viên Trung Quốc đại lục trải qua khi bị giam giữ, tra tấn, mổ lấy nội tạng và bị giết chỉ vì sống theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Cô Hacker hứa sẽ giúp phổ biến thông tin về các lớp học của Pháp Luân Đại Pháp thông qua chương trình Năng Động và Lành Mạnh của hội đồng. Cô còn nói thêm rằng cô rất yêu thích nó, vậy nên sau này cô có thể sẽ lại đến. Cô Sema Chauhan, người đã làm việc nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất phim Bollywood và từng là đại sứ đa văn hóa cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung Gold Coast 2018, rất thích học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cô lặng lẽ tham gia nhóm và luyện tất cả các bài công pháp đứng mà gần như không cần trợ giúp. Cô Chauhan ngay lập tức có thể bắt chéo chân trong tư thế đơn bàn và nhanh chóng học được bài công pháp thứ 5 bằng cách làm theo các động tác của các học viên, trong đó có tọa thiền. Cô cũng hỏi về tình hình hiện tại ở Trung Quốc đại lục và tại sao hơn 20 năm trước, chính quyền Trung Quốc lại ngừng hỗ trợ, tài trợ và quảng bá cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cô Châu Han nghe đến cuộc bức hại kéo dài 20 năm của chính quyền Trung Quốc và những quan ngại về việc ảnh hưởng của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tới xã hội và chính trị Úc, cô hứa sẽ vẫn là một ứng cử viên độc lập thực thụ, không bao giờ bị lung lay bởi các đảng phái chính trị để rồi bị chi phối bởi các thế lực hải ngoại. Cô cho rằng các quan chức được bầu cần đại diện cho các cử tri của họ, chứ không phải cho chính phủ nước ngoài. Cô còn nói thêm, chính quyền Trung Quốc không có thẩm quyền đối với nước Úc hay quyền tự do tín ngưỡng của công dân nước này. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị cầm tù vì đức tin của họ. Tính đến cuối năm 2019, tại thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ, có ít nhất 31 học viên Pháp Luân Công, bao gồm 12 nam và 19 nữ, vẫn đang bị cầm tù vì đức tin của họ. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. 11 học viên nam bị giam tại nhà tù số 4 Xích Phong là Lưu Thành, Tề Hồng Thụ, Hoàng Á Đức, Từ Điện Lâm, Dương Phúc Điền, Trương Chí Giang, Cổ Bân, Ngô Cảnh Cương, Trì Hải Long, Chu Quốc Chí và Giang Học Nông. Ông Cát Hiểu Đông bị chuyển qua nhiều nhà tù, hiện nơi ở của ông vẫn đang được điều tra. 19 nữ học viên đang bị giam tại nhà tù nữ thành phố Hô Hòa Hạo Đặc là Dương Lệ Dung, Vương Kim Vinh, Trương Ngọc Mai, Lý Thải Hà, Phan Lệ Quyên, Vương Tú Phương, Triệu Quế Xuân, Dương Thúy Linh, Nhạc Thục Hà, Vương Diễm Hân, Nhậm Tố Hương, Triệu Xuân Hà, Lý Ngọc Phân, Đoạn Học Cầm, Lý Ngọc Lam, Phạm Thục Phương, Trần Dực Phi, Thịnh Tú Hoàn, Lý Thải Chi. 9 học viên ở khu Nguyên Bảo Sơn, đặc biệt, bà Nhậm Tố Hương bị kết án 8 năm tù và bà Phan Lệ Quyên bị kết án 7 năm tù. 8 học viên bị cầm tù là từ Ba Lâm Tà Kỳ, gồm ông Ngô Cảnh Cương bị kết án 6 năm, ông Cổ Bân và ông Chỉ Hải Long bị kết án 5 năm. Các học viên khác đang thụ án tù dài là bà Dương Lệ Dung ở khu Hồng Sơn với 8 năm tù, ông Từ Điện Lâm và ông Tề Hồng Thụ, cả hai đều ở khu Tùng Sơn bị kết án 7 năm và 6 năm rưỡi. Tại nhà tù số 4 thành phố Xích Phong, các tù nhân đã nhúng những chiếc bánh hấp vào phân và bức thực các học viên nhằm ép họ viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Các học viên ở nhà tù nữ Hô Hòa Hạo Đặc bị đánh đập, cấm ngủ và sốc điện. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Kinh doanh phát đạt nhờ nguyên lý của Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công vào năm 1994. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã bị đơn vị công tác sa thải. Để kiếm sống, tôi mở một cửa hàng tiện lợi, và đó là một nơi tuyệt vời để tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho khách hàng. Tôi điều hành cửa hàng dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công, và việc kinh doanh của tôi đã trở nên phát đạt. Kể từ khi bán hàng, tôi đã phục vụ các khách hàng của mình một cách trung thực, chú ý đến chất lượng hàng hóa và bán hàng với giá cả phải chăng. Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra những món hàng nào đã hết hạn sử dụng và hàng giả. Mặc dù khi làm như vậy thì thu nhập của tôi sẽ bị giảm đi một chút, nhưng tôi cảm thấy tốt và nhất quyết sẽ không bán hàng kém chất lượng hoặc lừa dối khách hàng chỉ vì lợi ích của cá nhân mình. Khi nhập hàng về để bán, tôi kiểm tra chất lượng, cung cấp dịch vụ hậu mãi và cố gắng giữ giá ở mức thấp. Đối với việc bán hàng, tôi nhiệt tình giúp đỡ khách hàng và đảm bảo chắc rằng họ mua được sản phẩm ưng ý dựa theo sở thích, quan điểm của họ. Tôi tôn trọng và tin tưởng họ. Khi một vài người không đủ tiền để mua món hàng, tôi nói, bạn cứ đem về nhà trước, lúc nào rảnh thì đến trả tiền cho tôi sau cũng được. Thường thì họ sẽ thanh toán cho tôi một cách nhanh chóng. Khi khách hàng vô tình trả dư tiền, tôi sẽ hoàn lại số tiền dư ngay lập tức. Thỉnh thoảng khi có vài đứa trẻ đến mua kem vào những hôm trời trở lạnh hoặc vào ban đêm, tôi thường khuyên chúng, bây giờ thì con không nên ăn kem, trời đang lạnh và có thể làm con bị lạnh bụng. Có lần, một bà cụ bị ngã xe đạp gần cửa hàng của tôi đỡ bà đứng dậy và đưa ghế cho bà ngồi nghỉ, tôi cũng đưa nước cho bà uống. Nguyên tắc kinh doanh tốt và trung thực của tôi đã nhanh chóng được lan truyền và tôi có thêm nhiều khách hàng. Kể từ khi tôi bán hàng, lượng đơn hàng đã tăng từ vài đơn lên đến hơn 40 đơn một ngày. Khách hàng nhận xét tôi chân thành, lương thiện, bán hàng chính hãng với giá cả phải chăng. Các khách đặt hàng mang đi thường rất mong chờ nhận được thức ăn hoặc sản phẩm của họ, cho nên tôi thường tiến hành làm và đóng gói các đơn hàng của họ nhanh chóng và gọn gàng. Khi nhìn thấy người giao hàng đến, tôi sẽ cầm sẵn gói hàng và đứng đợi bên ngoài. Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi việc một số đơn hàng bị giao nhầm. Nếu khách hàng gọi điện đến trong trường hợp này, tôi sẽ chân thành xin lỗi và ngay lập tức chạy xe đạp điện đến gặp họ để đổi hàng hoặc hoàn lại tiền. Họ thường thông cảm và hài lòng. Thái độ phục vụ của tôi đã thu hút ngày càng nhiều khách hàng trung thành đến với cửa tiệm. Một buổi tối, đã hơn 11:30, thì một khách hàng gọi điện và hỏi xem liệu tôi có thể giao cho cô ấy một dây sạc pin điện thoại được không, vì dây sạc của cô ấy đã bị hỏng. Ngay lập tức tôi khóa cửa tiệm và lấy xe đạp điện đi giao hàng cho cô ấy. Khách hàng rất biết ơn vì điều đó. Tôi nhân cơ hội đưa cô ấy một đĩa DVD có thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Một khách hàng nói, chị không giống như những gì truyền thông miêu tả. Họ nói các học viên Pháp Luân Công chỉ luyện công suốt ngày và không làm việc. Tôi nói với anh ấy về cuộc bức hại và Pháp Luân Công thực sự chỉ dạy các học viên hoàn thành công việc của họ tốt ra sao. Tôi khuyến khích anh ấy đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Anh ấy đã đọc cuốn sách cẩn thận và nói rằng đã lưu lại những đoạn pháp đã truyền động lực cho anh ấy. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cải biến từ một người ích kỷ trở thành một người biết quan tâm đến lợi ích của người khác trước và chiều theo nguyên lý chân thiện nhẫn trong hành xử của bản thân. Chỉ có Đại Pháp mới có thể thực sự cải biến tâm con người và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ để họ trở thành một người tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.